Trước hết tôi có lời kính chào hết thảy quý tôi tớ con cái của Chúa. Thật là vui mừng cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay lại có cơ hội được thờ phượng Chúa ngay trong những hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chúng ta thấy tình hình thế giới, tình hình đất nước, tình hình dịch bệnh xung quanh chúng ta. Do vậy buổi sáng nay chúng ta vẫn thờ phượng Chúa, và đặc biệt trong mùa Giáng sinh chúng ta nhóm nhau lại. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tuần lễ thứ hai trong mùa vọng, và chúng ta nhấn mạnh đến cái chủ đề là sự bình an. Và thật sự thích hợp với chúng ta đang trong thời điểm có nhiều sự rối ren, nhiều sự bối rối đang diễn ra. Sự bình an từ Chúa là điều mà hết thảy chúng ta đều cần thiết. Như chúng ta nghe rất là nhiều lần, mùa vọng hay là Advent, đón mừng lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu, và đồng thời chúng ta cũng đón chờ lần đến thứ hai của Ngài. Chúng ta có hai ý nghĩa, chẳng chúng ta chỉ đón mừng lần đến thứ nhất của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng đón chờ, chúng ta suy nghĩ, trông mong, nghĩ về sự đến lần thứ hai của Ngài. Và chúng ta đang học với nhau loạt bài học về tín nhân mùa vọng, nhắc nhở về những con người của đức tin sống giữa sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Chúng ta học với nhau bốn hình ảnh, bốn con người hay bốn nhóm người được Kinh Thánh kỹ thuật đến trong câu chuyện liên quan đến sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Và từ đó chúng ta cũng rút ra những bài học cho chính mình, bởi vì ngay cả chúng ta cũng là những tín nhân, và chúng ta đang sống giữa sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật thứ hai, con người thứ hai, hình ảnh thứ hai của mùa vọng, của tín nhân mùa vọng, đó là Joseph. Và tựa đề mà chúng ta sẽ cùng học với nhau qua cuộc đời của Joseph, đây là người có nghĩa. Chúng ta biết gì về Joseph? Chúng ta biết rằng về phương diện pháp lý thì Joseph là người cha phần xác của Chúa Giêsu. Ông được kể là dưỡng phụ hay là người bảo hộ hợp pháp, là người chăm sóc cho Chúa Giêsu. Chúng ta không biết nhiều về Joseph, nhưng mà Matthew đoạn 1, khi chúng ta đọc bản gia phả của Chúa Giêsu, thì quý vị lật ra, quý vị sẽ thấy đây là những lời nói về Joseph chúng ta biết về ông. Đoạn 1 câu 16: Gia-cốp sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ. Từ đây chúng ta biết rằng cha của Joseph chính là Gia-cốp. Này khác với lại Gia-cốp và Joseph trong Cựu Ước, đây là trường hợp khác, một sự trùng hợp rất là, chúng ta thấy sự ngẫu nhiên ha. Người cha cũng tên là Gia-cốp, con tên là Joseph, giống như là Gia-cốp và Joseph ở trong Cựu Ước vậy. Cha của ông tên là Gia-cốp, cha của Joseph tên là Gia-cốp, và nghề nghiệp của ông là thợ mộc. Và từ dòng gia phả của Chúa Giêsu chúng ta biết rằng Joseph thuộc về dòng dõi tôn thất hay là dòng dõi nhà vua, ông thuộc về triều đại David. Và điều này có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự ra đời của Chúa Giêsu, và tôi sẽ giải thích thêm khi chúng ta học với nhau. Chúa Giêsu ra đời và Ngài kế thừa dòng dõi David, Ngài kế thừa dòng dõi nhà vua qua nhân vật Joseph này, qua cái đời sống, qua cái gia đình của Joseph. Chúng ta sẽ cùng học với nhau về ba biểu hiện của một người có nghĩa, ba biểu hiện của một người có nghĩa hay là một người công chính. Trong tiếng Anh, cái cụm từ mà người có nghĩa dịch là the righteous man, người công chính hay là người công nghĩa. Do đó chúng ta sẽ cùng học với nhau ba biểu hiện của một người có nghĩa, một người công chính với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Ba điều mà chúng ta sẽ cùng nói với nhau đó là một người công nghĩa hay một người công chính có nghĩa là một người có thái độ đúng đắn, có nhận thức đúng đắn và cũng như có hành động đúng đắn. Có thái độ đúng đắn, có nhận thức đúng đắn và sẽ có hành động đúng đắn. A righteous person is the one has the right attitude, right apprehension and right action. Chúng ta cùng đến với nhau trong phần thứ nhất. Mà trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin ta cùng một lần nữa đến với Chúa trong sự cầu nguyện, để Chúa hướng dẫn chúng ta trong thời gian này khi chúng ta suy cũng lời của Chúa. Lời Chúa của chúng con là vua của cõi hoàng vũ, là Chúa của bình an. Ngài là đấng đã giáng sinh để đem đến cho chúng con niềm hy vọng giữa một thế giới đầy những sự bất an, rối loạn, biến động. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự bình an mà chúng con có trong Ngài. Trong thời gian này xin Chúa Ngài ở giữa chúng con. Xin Thánh Linh Chúa hành động. Thánh Linh Chúa đã vận hành trong sự giáng sinh của Chúa Giêsu thế nào, Thánh Linh của Chúa đã thần cảm các tôi tới Chúa viết ra lời của Ngài thế nào. Xin Thánh Linh của Chúa cũng hành động trong chúng con, ở cùng người nói và người nghe, cho chúng con hiểu rõ lời của Chúa và giúp chúng con làm theo lời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng thì còn lại trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điểm thứ nhất của một người công nghĩa, công chính hay có nghĩa, đó là người có thái độ đúng đắn. Chúng ta cùng xem với nhau trong câu 18 và câu 19. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem đẻ nhẹm. Sách Matthew bắt đầu như tôi nói trong câu 1 bằng gia phả của Chúa Giêsu để chứng minh rằng Chúa Giêsu ra từ dòng dõi vua David, và từ đó cho thấy rằng Chúa Giêsu là vị vua đương nhiên hợp pháp của người Israel. Từ câu 1 cho đến câu 17 nói về gia phả của Chúa Giêsu để minh chứng cho thấy rằng Ngài là vị vua hợp pháp. Từ câu 18 ra đi thì Matthew nói rằng vả sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Đây là cách giới thiệu trực tiếp. Ông Matthew rất là rõ ràng trong câu 1 nói gia phổ của Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ câu 18 kia đây là sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ. Một cách giới thiệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Và trong cả hai lần giới thiệu đó, ông đều dùng danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ. Và đặc biệt ông, cái danh hiệu Christ được sử dụng để nhấn mạnh đây chính là đấng Messiah. Christ trong tiếng Hy Lạp, trong tiếng Hebrew là Messiah hay là Messiah, là người chịu sức dầu, đấng chịu sức dầu. Và khi Matthew sử dụng danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ nhấn mạnh Chúa Giêsu người Nazareth được sinh ra, đây chính là đấng Messiah, đây là đấng chịu sức dầu, đây là đấng thiên sai, đây là đấng cứu thế. Sự nhấn mạnh như vậy không chỉ giúp cho người Do Thái độc giả của Matthew mà còn giúp cho chúng ta con cái của Chúa hay là tất cả những người đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nhận biết vai trò, công tác và chức vụ rõ ràng của Chúa Giêsu là thế nào. Và ông biết tiếp tục, khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau. Sự hứa gả trong văn hóa của người Do Thái nó cũng tương tự gần giống với văn hóa của người Á Đông Việt Nam của chúng ta. Sự hứa gả trong văn hóa người Do Thái mang tính trang trọng và ràng buộc hơn nhiều so với một số các văn hóa, và nó không giống với văn hóa của phương Tây ngày hôm nay. Sự kết hôn của một người bao gồm hai giai đoạn. Một là hứa hôn và hai là thành hôn. Trong giai đoạn hứa hôn thì cha mẹ của chàng rể sẽ đi kiếm cho con trai của mình một người con gái mà mình thấy là tốt và đẹp lòng, đẹp ý. Và đi tìm kiếm đó thì cuối cùng sẽ đến một giai đoạn họ sẽ có một cái buổi lễ trang trọng giữa hai gia đình để chính thức giống như là đi đến cái giao ước trong hôn nhân. Thì đó là buổi lễ gọi là cái buổi lễ hứa hôn, hay là Việt Nam mình gọi là đám hỏi đó. Thì trong cái giai đoạn này thì tôi nói thêm một chút, đối với người nữ Do Thái thì cái giai đoạn họ hứa hôn thường thường, quý vị đoán thử cái độ tuổi của các thiếu nữ Do Thái sẽ hứa hôn là bao nhiêu tuổi không? Từ 12 cho đến 14 tuổi. Và các thanh niên Do Thái sẽ khoảng lớn hơn vài tuổi, họ lập gia đình rất là sớm. Vậy đó nếu mà Mary theo đúng như mà truyền thống mà người ta làm thì rất có thể giai đoạn đó là một teenager, một thiếu niên, một thiếu nữ. Và cái giai đoạn hứa hôn sẽ diễn ra trong vòng khoảng một năm. Và sau một năm đó sẽ có lễ cưới diễn ra, một lễ cưới linh đình diễn ra trong vòng 7 ngày. Chúng ta đọc với nhau, quý vị nhớ cái câu chuyện chàng rể 10 người nữ đồng trinh, chàng rể đến, quý vị chúng ta có thể thấy những cái phần rải rác nói về văn hóa cưới sinh của người Do Thái ở trong Kinh Thánh. Ở trong thời gian mà hứa hôn đó thì cô dâu vẫn ở tại nhà cha mình và chưa sống chung với người chồng của mình. Dầu vậy, về mặt pháp lý họ được kể là vợ chồng. Họ được kể là vợ chồng. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong câu 19, khi mà Mary có thai thì câu 19 Matthew cho biết Joseph chồng người. Mặc dù đây chỉ là trong giai đoạn hứa hôn thôi, nhưng mà Joseph được kể là chồng của Mary. Và rồi sau đó, trong khi mà thiên sứ nói với Joseph xong thì Joseph đem vợ mình về. Thành thử cái danh từ, danh xưng để chỉ mối liên hệ giữa hai con người hứa gả này, đó là chồng vợ. Về phương diện pháp lý, họ được kể là vợ chồng, nhưng mà chưa sống chung một nhà với nhau mà thôi. Và chỉ có cái sự chết mới phân rẽ cái sự hứa hôn đó mà thôi. Khi người chồng hay người vợ hứa qua đời trong thời gian hứa hôn, thì người kia bị xem là góa phụ hoặc là góa vợ. Một đòi hỏi quan trọng nữa trong thời gian hứa hôn là sự chung thủy. Bất kỳ sự quan hệ với một người khác trong giai đoạn này đều bị xem là ngoại tình và sẽ bị sửa trị, bị hình phạt theo luật pháp. Thì ngay trong cái giai đoạn hứa hôn này giữa Mary và Joseph, thì Kinh Thánh cho biết thì Mary đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Ở trong tuần trước chúng ta học với nhau trong Luca đoạn 1, chúng ta biết sự kiện thiên sứ hiện ra với Mary và cho biết bà là một người được ơn. Và quý vị biết rằng thiên sứ cho biết rằng Mary chịu thai bởi quyền năng của Đấng rất cao, quyền năng của Đức Thánh Linh. Và một trong những dấu hiệu cho thấy Chúa có quyền làm trên mọi việc đó là Elizabeth, người bà con với Mary, cũng có thai, đã được 6 tháng. Thành thử sau đó Luca chúng ta biết rằng bà Mary bà đi thăm Elizabeth trong vòng khoảng 3 tháng. Như vậy rất có thể là bà Mary chứng kiến sự ra đời của Giăng Báp-tít, bởi vì nó cũng là 9 tháng rồi. Và sau 3 tháng thăm bà Elizabeth trở về, thì tôi thấy Joseph nhận ra những sự thay đổi trong con người của Mary. Một người thiếu nữ đã mang thai ít nhất, tôi thấy là ít nhất là có thể là 3 tháng, hay trong thời gian chúng ta không biết rõ thời gian nào. Và Matthew ký thuật lại phản ứng của Joseph như sau, câu 29. Nhưng Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Phản ứng của Joseph chúng ta có thể nói tóm gọn tại đây, đó là ông dự định âm thầm từ hôn. Và Matthew giải thích cho cái quyết định này bằng hai lý do. Bởi vì Joseph là người công nghĩa, và thứ hai, Joseph là người có tình nghĩa. Joseph là một người công nghĩa và ông là một người tình nghĩa. Công nghĩa ở chỗ nào? Matthew nói, nhưng Joseph chồng người là người có nghĩa. Công nghĩa đó. He's being a righteous man. Being a righteous, or một số bản dịch khác trong tiếng Anh là just. Một người công chính, một người ngay thẳng, một người công nghĩa, một người công bình. Như vậy thì một người công nghĩa có nghĩa là gì? Đối với xã hội Hy Lạp và La Mã thì bây giờ một người được kể là công chính khi họ tuân theo các luật lệ của xã hội và không phạm tội. Một người tốt. Thế nhưng mà đối với Kinh Thánh, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, thì nền tảng của sự công chính không phụ thuộc vào việc làm theo luật pháp, mà nó dựa trên mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôi nói lại, trong Kinh Thánh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, một người được kể là công chính không tùy thuộc vào việc họ làm theo luật pháp, nhưng dựa trên mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời. Nói đơn giản như thế này, một người công chính hay một người công nghĩa là một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và được thể hiện qua sự làm theo lời Chúa. Một người công nghĩa, một người công chính là một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và được thể hiện qua sự làm theo lời Chúa. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Một trong những ví dụ minh họa đặc biệt cho tấm gương về người công nghĩa, công chính trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là Abraham. Và trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, Abraham được nói thế này. Tôi đọc cho quý vị câu thánh trong Roma đoạn 4 từ câu 2 cho đến câu 3. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô nói về sự công chính, sự công nghĩa của Abraham. Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Như vậy, sự công bình, sự công chính của một người không đến bởi việc người đó làm theo luật pháp, nhưng trên hết đến bởi mối liên hệ, bởi đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Còn việc làm chỉ là biểu hiện đến sau cái sự công chính đó mà thôi. Chúng ta biết rằng Joseph là người có nghĩa, nhưng mà cũng có một cặp vợ chồng khác ngay trong mùa Giáng sinh đầu tiên đó, cũng được Kinh Thánh kể là người công chính. Quý vị biết là ai không? Zachary và Elizabeth. Trong Luca đoạn 1 câu 6, đây là điều mà Luca mô tả về cặp vợ chồng này. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, cùng một chữ với Joseph ở tại đây. Công bình có nghĩa công chính, hay là ngay thẳng. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Như vậy quý vị thấy một người công nghĩa, công chính luôn luôn, thứ nhất tin cậy Chúa, có lòng tin nơi Chúa, và thứ hai thể hiện cái lòng tin đó, đức tin đó bằng sự thuần phục. Chẳng những tin cậy mà phải thuần phục theo sự dạy dỗ của lời Chúa nữa. Và chúng ta thấy rằng Joseph là một người có nghĩa, một người công nghĩa. Vì là người công nghĩa và hiểu biết lời Chúa, Joseph sẽ không thể chấp nhận việc Mary không chồng các con. Tôi đang nói ở khía cạnh ông chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nó ông chỉ thấy đi đâu 3 tháng về có cái bụng nó nhô ra, ông kêu đây. Ai ăn ốc bắt đuôi đổ vỏ là thấy mệt rồi phải không? Một con người theo luật pháp không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Và ông không thể dung chấp cho tội lỗi. Và ông biết rằng mình không thể tiếp tục với cuộc hôn nhân này. Bởi vì đơn giản ông là một người kính sợ Chúa. Ông không chấp nhận những cái điều này xảy ra trong gia đình hay đối với chính mình. Ông là một người công nghĩa. Nhưng mà Joseph cũng là một người tình nghĩa đó. Tình nghĩa ở chỗ nào? Mary nói chẳng muốn cho người, tức là chẳng muốn cho Mary mang xấu. Dịch sát hơn một chút là ông không muốn công khai phô bày, không muốn bóc trần, không muốn phơi trần, không muốn vạch trần, không muốn phô bày Mary ra cho người khác xem. Động từ này mang ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ hành động bêu xấu ai đó, bày tỏ công khai điều mà người khác muốn giữ bí mật. Và các bản dịch khác dịch cái câu này là không muốn nàng bị bêu xấu, không muốn nàng bị công khai làm nhục, hay không muốn nàng bị mang tiếng xấu, không muốn tố giác bà, hay không nỡ để cho bà Mary bị sỉ nhục cách công khai. Như vậy chúng ta thấy một khía cạnh khác trong sự công chính, trong sự công nghĩa của Joseph ở tại đây. Đó là sự nhân nghĩa. Công nghĩa nhưng mà cũng có tình nghĩa, có nhân nghĩa nữa. Và điều này phản ánh ở trong Thi Thiên 37 câu 21. Là Chúa chép kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Công bình không phải lúc nào cũng luật pháp phải chém trảm, nhưng mà bày tỏ cái làm ơn, lòng thương xót. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời công chính, nhưng mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tình thương. Vì là Đức Chúa Trời công chính nên Ngài sẽ phải xử phạt tội lỗi, Ngài phải đoán phạt tội nhân là những người đi ngược lại với ý muốn của Ngài. Nhưng vì Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương nên Ngài cũng sẽ không muốn cho bất kỳ một ai chết mất. Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn và tiếp nhận ân sủng của Ngài. Do đó Đức Chúa Trời đã có phương án để có thể dung hòa giữa sự công chính và tình yêu thương của Ngài. Đó là qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu. Và đối với Joseph chúng ta thấy nó cũng phản ánh phần nào cái sự công chính lẫn cái tình thương của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông. Ông không muốn thấy Mary phải chịu sự hình phạt theo luật pháp. Đó là sự nhân ái đối với người. Mà như tôi đã nói, vì cớ ông là một người công nghĩa, ông cũng là một con người tình nghĩa, thành ra cuối cùng nó dẫn ông đến một cái quyết định, đó là bèn toan đem để nhẹm. Có nghĩa là âm thầm từ hôn, hay là từ hôn kín đáo, âm thầm ly dị. Chúng ta biết rằng theo luật pháp của Môi-se thì khi một người nữ mà phạm tội tà dâm thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Theo như Phục Truyền đoạn 22 từ câu 20 cho đến câu 24. Và nếu cái người nữ đó mà đồng lõa với một người nam nữa thì hai người đó sẽ bị ném đá. Và cái dân sự của Chúa sẽ diệt trừ cái sự mầm mống của tội lỗi ra khỏi giữa vòng dân sự của mình. Do vậy trong thế kỷ thứ nhất, dưới sự cai trị của người La Mã thì người Do Thái không có quyền thi hành án tử hình. Chúng ta thấy trong gian đoạn 18 câu 31, lúc mà họ đem Chúa Giêsu đến tại gặp Phi-lát đó, thì Phi-lát nói cứ đem xử theo luật của các ngươi đi. Thì Phi-lát nói chúng tôi không có quyền xử tử hình cho bất kỳ ai. Thì chúng ta biết rằng người La Mã họ tước đi cái quyền xử tử hình ra khỏi tay của người Do Thái. Thành thử đối với trường hợp này, tôi nghĩ thiết nghĩ cái việc từ hôn hay ly dị là một cái lựa chọn thay thế cho Joseph trong thời điểm này. Luật Môi-se cũng hướng dẫn việc viết tờ ly dị như thế nào ở trong Phục Truyền đoạn 24. Và luật truyền miệng Mishnah của người Do Thái cho phép ly hôn trước sự chứng kiến của hai người. Có nghĩa là Joseph có một cái con đường, có một sự chọn lựa khá là hợp tình đạt lý để âm thầm từ hôn Mary. thái độ phản ứng của Joseph trước việc Mary có thai là đúng đắn, vì nó thể hiện sự công nghĩa và tình nghĩa nơi con người ông. Ông vừa thỏa đáp cái yêu cầu của luật pháp, nhưng ông cũng tránh làm tổn hại Mary. Ông vừa bảo vệ cái thanh danh của chính mình, mà ông cũng bảo vệ cái danh dự, cái tính mạng, cái tiếng cho bà Mary. Hơn thế nữa, trong trường hợp của bà Mary, đây là một trường hợp đặc biệt. Cái phản ứng, cái thái độ của Joseph nó càng đúng đắn hơn nữa, bởi vì Mary không phải là một người con gái hư hỏng như ông tưởng, hay giống như có thể những người khác suy nghĩ, nhưng mà Mary là một người được ơn. Mary là một người được ơn. Joseph cần phải có được cái sự nhận thức này. Ông trong cái phương diện con người của ông thái độ ông phản ứng lại rất là tốt, nhưng mà ông cần phải cái nhận thức, ông phải hiểu chuyện gì đang xảy ra để rồi ông mới có thể tiếp tục đi đúng trong cái chương trình của Chúa. Và điều thứ hai mà chúng ta sẽ cùng học với nhau, ngoài một cái thái độ đúng đắn phản ứng lại với cái sự việc xảy ra, chúng ta thấy cái tấm lòng thuận phục nơi lời của Chúa, làm theo luật pháp của Chúa, chúng ta cũng thấy cái sự tình nghĩa, nhân nghĩa nơi con người của Joseph. Đó là thái độ phản ứng của ông một cách đúng đắn. Chúng ta cũng sẽ học đến điều thứ hai ông có, đó là một cái nhận thức đúng đắn. Joseph cần phải có một cái nhận thức đúng đắn. Câu 20 cho đến câu tôi đọc ở đây cho đến câu 21 mà thôi. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: "Ở Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." Matthew viết rằng xong Joseph đang ngẫm nghĩ về việc đó. Điều này cho thấy việc âm thầm từ hôn nó vẫn còn đang nằm trong suy nghĩ, vẫn còn đang trên bàn kế hoạch, chưa có được thực hiện. Nằm trong sự suy nghĩ của Joseph mà thôi, chứ ông chưa thực sự hành động. Và lúc mà ông còn đang ngẫm nghĩ, rất có thể chuẩn bị hành động, thì Matthew viết thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao. Chúng ta thấy sự can thiệp đặc biệt và đúng lúc của Chúa để chương trình của Ngài được hoàn thành. Và khi tôi đọc đến chỗ này thì được nhắc nhở một điều: chúng ta cứ tin cậy Chúa đi. Chúng ta cứ tiếp tục tin cậy nơi sự tế trị của Chúa trên mọi hoàn cảnh. Có những lúc tưởng chừng như đi vào cái thế cục, đi vào những cái thế bí, hội thánh của Chúa sẽ đóng cửa, công việc Chúa bị gián đoạn, chương trình của Chúa không được làm nữa. Và chúng ta nghĩ rằng hội thánh của Chúa bị bó hẹp lại, không thể tiếp tục được nữa. Thì Đức Chúa Trời mở một cánh cửa. Và đôi khi Ngài sẽ mở một cách kỳ diệu, như trong trường hợp này chúng ta thấy. Tưởng chừng như là bà Mary sẽ phải bị ly hôn, mà bị mọi người bêu xấu. Và đứa con mà sinh ra, dù xin lỗi có là Chúa cứu thế đi nữa, người ta cũng coi thường. Bởi vì ai biết chuyện gì xảy ra thật sự. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời có cách để thực hiện, để tiếp tục, để cứu vãn cái chương trình của Ngài. Một khi Đức Chúa Trời đã hoạch định thì không ai có thể phá hủy chương trình của Ngài. Một thiên sứ được gửi đến để tiếp tục, để giúp cho Joseph hiểu ra được chương trình của Đức Chúa Trời. Và thiên sứ hiện ra với Joseph trong giấc chiêm bao. Đây là một cụm từ rất là thú vị. Chúng ta thấy đây là một trong những phương thức khác thường và trực tiếp mà Chúa dùng để bày tỏ lời của Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước. Thế là ngày xưa Chúa dùng nhiều cách khi Chúa hiện ra trong giấc chiêm bao để phán bảo với những người họ cần phải làm gì. Nhưng mà đặc biệt ở trong Tân Ước, 6 lần cái cụm từ trong giấc chiêm bao đều nằm ở trong sách Matthew và đều liên quan đến Chúa Giêsu. 6 lần mà cái cụm từ trong giấc chiêm bao được sử dụng ở trong Tân Ước đều nằm ở trong sách Matthew. Ở trong đoạn 1 câu 20, tức là cái câu mà chúng ta vừa mới nghe, thiên sứ hiện đến với Joseph để báo về cái sự mang thai của Mary. Rồi một lần khác trong đoạn 2, từ câu 12 đến câu 13, thiên sứ hiện ra trong giấc chiêm bao đối với những người nhà thông thái, và rồi hiện ra cho Joseph báo phải chạy qua bên Ai Cập trốn. Rồi sau đó trong đoạn 2 câu 19, lúc mà Joseph ở tại Ai Cập thì thiên sứ hiện ra trong giấc chiêm bao để nói quay trở về. Rồi trong đoạn 2 câu 20, Thiên sứ hiện ra trong giấc chiêm bao để phán bảo Joseph hãy đi vào xứ Galilê. Và rồi lần cuối cùng ở trong Matthew đoạn 27 câu 19, thiên sứ hiện ra trong giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao thì vợ của Phi-lát chịu sự đau đớn về Chúa Giê-xu. Thành tử bà nói người đến với Phi-lát ngày hôm sau, lúc mà ông này đang xử án Chúa Giê-xu. Rất là đặc biệt trong giấc chiêm bao. Và khi thiên sứ hiện ra với Joseph trong giấc chiêm bao thì phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Quý vị thấy thiên sứ hiện ra nói là Joseph, con cháu David, cho thấy cái vai trò địa vị của ông. Và thiên sứ đi thẳng vào vấn đề: ngươi chớ ngại. Rõ ràng thiên sứ hiểu cái tâm trạng của Joseph lúc này là thế nào. Ngươi chớ ngại, ngươi chớ lo sợ. Tiếng Anh là do not be afraid. Ông đang bối rối, ông đang thiếu bình an. Và thiên sứ đến nói là đừng bối rối, đừng mất sự bình an, ta đem sự bình an đến cho ngươi. Những điều mà ta sẽ giải thích cho ngươi sẽ đem đến sự bình an trong lòng của ngươi. Bởi vì thiên sứ biết rằng đang có một cái cơn bão ở trong lòng của Joseph. Thiên sứ biết Joseph ngại hay là lo sợ tiếp tục cuộc hôn nhân với Mary, bởi vì nó đi ngược lại với lương tâm của ông. Và đồng thời ông cũng biết rằng người ta sẽ dị nghị, sẽ chê cười. Do đó thiên sứ giải thích ngay lập tức và minh oan cho Mary. Thiên sứ nói gì? Con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngay lập tức rõ ràng, con mà Mary đang chịu thai đó không phải con trai của sự hư hỏng, đó không phải là con trai của sự hoang đàn, đó không phải là con trai của cái giữa con người với con người, đó không phải là con trai của một cái mối liên hệ bình thường giữa người với người, nhưng đó là con trai bởi Đức Thánh Linh. Đó là con trai của công việc quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ đây là lúc mà mọi cái gút mắt trong lòng của Joseph được gỡ bỏ. Quý vị coi phim bình thường nó có những cái cao trào, nó làm cho người ta giống như bị tình thế nó không thể biết nào giải quyết được. Thì đây giống như là cái lúc mà cái tình thế trong phim, mọi tình thế nó được gỡ bỏ. Chúng ta biết rằng Việt Nam mình có cái câu là tư tưởng mà không thông thì bi đông vác không nổi. Khi chúng ta mà chưa nhận biết một điều gì đó cách thấu đáo thì cái bi đông là cái đồ đựng nước rất là nhỏ, chỉ việc nhắc nó lên rất là nhẹ nhàng. Mà nếu mà cái chúng ta tâm lý mà mình chưa hiểu rõ, mình chưa muốn làm rồi đó, thì ngay cả cái chuyện nhỏ nhất mình cũng không làm được. Thì ở đây cũng vậy, khi Joseph chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông sẽ không sẵn sàng để làm bất kỳ điều gì khác cả. Và thiên sứ như tôi đã nói nhấn mạnh đây là công việc của Đức Chúa Trời mang tính siêu nhiên. Cho tới hiện tại trong thời điểm của chúng ta ngày hôm nay, có rất nhiều câu chuyện của các tôn giáo khác, những cái câu chuyện đang diễn ra mà họ cũng cố gắng tạo nên một cái sự sinh ra của một người từ một trinh nữ. Các tôn giáo họ đều có cái câu chuyện để nói rằng cái giáo chủ hay con người mà chúng tôi đang thờ phượng cũng được sinh ra theo cái cách siêu nhiên, theo cái cách của một trinh nữ giống như vậy. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng chỉ có một câu chuyện chân thật về sự sinh ra từ một trinh nữ mà thôi. Và câu chuyện đó được chính Đức Chúa Trời xác nhận. Đó là câu chuyện của trinh nữ Mary. Chỉ có một trinh nữ sinh ra con trai mà thôi. Đó là trinh nữ Mary. Các câu chuyện khác chỉ là sự lừa bịp của Satan, để những người đi theo nó tưởng rằng đây cũng có quyền năng giống như Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cẩn thận trong điều này. Vì quý vị tưởng hàng thiệt và hàng nhái đó, nó cũng cố gắng làm ná ná cho giống. Có những cái đặc tính nhìn bên ngoài vô cùng giống như vậy. Thế nhưng mà chỉ có một câu chuyện, chỉ có một người chịu thai không có chồng bởi Đức Thánh Linh. Đó là trinh nữ Mary. Và kế đến, Joseph được thiên sứ tiếp tục bày tỏ những sự huyền nhiệm khác. Trong câu 21, thiên sứ nói rằng Mary sẽ sanh một con trai, người khác được tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Việc thiên sứ bảo Joseph đặt tên cho đứa con trai đó của Mary, cho đây là một dấu hiệu của sự chính thức tiếp nhận đứa con đó thuộc về mình và dòng dõi của mình. Khi mà chúng ta đặt tên cho ai đó có nghĩa là thuộc về mình, trong ý nghĩa đó. Và tên Giê-xu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa giống với Giô-suê trong tiếng Hy-ba-lai, có nghĩa là Gia-quê hay Đức Giê-hô-va giải cứu, hoặc là Đức Giê-hô-va là sự giải cứu. Giê-xu hay Giê-xu-a là một trong những cái tên phổ biến thời bấy giờ, và nhiều cha mẹ thời đó đặt tên cho con mình là Giê-xu lắm, chứ không phải là chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Thành thử đôi khi để mà xác định cho rõ ràng, chúng ta phải nói là Giê-xu người Nazareth đó, là như vậy đó. Bởi vì có rất nhiều Giê-xu thời bấy giờ, và người ta đặt tên cho con của mình là Giê-xu với ý nghĩa Chúa là đấng giải cứu, hay Chúa giải cứu đó, với cái hy vọng rằng đấng Messiah sẽ xuất hiện để giải cứu họ ra khỏi gông cùm của người La Mã. Bởi vì ngay thời điểm đó dân Do Thái đang ở dưới sự áp bức thống trị của người La Mã. Do vậy thiên sứ hiện ra cho Joseph biết rằng sứ mệnh trong lần đến thứ nhất của Chúa Giê-xu không phải là để giải cứu, không phải để làm chính trị, không phải để làm những cái việc mà người ta suy nghĩ đó, nhưng là để giải quyết một vấn đề cấp thiết hơn về nhu cầu thuộc linh, đó là cứu dân mình ra khỏi tội. Cứu dân mình ra khỏi tội. Thời đó khi mà Chúa Giê-xu thi hành chức vụ thì người ta thiết nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ là đấng tạo ra một cuộc cách mạng dành cho người Do Thái. Người thấy Chúa Giê-xu, wow, Chúa có quyền năng quá, Chúa có thể hóa bánh, thành thử Chúa có thể hóa lính cũng được. Hằng sau đó Chúa sẽ làm cho mình có quân đội mạnh mẽ, Chúa sẽ xây dựng một đế chế hùng mạnh để rồi mình sẽ lật đổ người La Mã, lấy lại nền tự trị dành cho người Do Thái, và rồi chắc thể Chúa Giê-xu sẽ lên làm vua ở trên ngôi David, khôi phục lại triều đại của David, tiếp tục lời hứa của David. Quý vị thấy kế hoạch của con người suy nghĩ quá đẹp phải không? Nhưng mà đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đôi khi cũng vậy, chúng ta nhiều khi chúng ta suy nghĩ về Chúa, chúng ta nghĩ ước gì mà Chúa đi theo cái hướng này thì nó tốt biết mấy. Nhưng mà chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại, đó có phải là ý muốn của Chúa hay không, hay là ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Đôi khi chúng ta cần phải đầu phục chính mình, đi theo ý muốn của Chúa chứ không phải đi theo ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ có rất nhiều người trong những ngày vừa qua họ thiết nghĩ là Chúa phải làm điều gì đó cho nước Mỹ, Chúa sẽ phải thi hành một điều gì đó, hết lòng cầu nguyện để rồi Chúa sẽ thực thi một điều đó đặc biệt. Nhưng mà thưa quý vị, có thể Chúa sẽ làm, có thể Chúa cũng sẽ không làm. Có thể Chúa sẽ đẩy một trường hợp đó đi đến một cái chỗ nó đi xa rời Chúa và đi xuống dốc, để rồi lúc mà tối nhất, trời tối nhất thì ánh sáng nó sẽ thấy được rõ nhất. Khi mà con người chìm trong cái sự vô vọng hoàn toàn rồi đó, họ không còn tin cậy ở nơi bất kỳ một con người nào khác nữa, thì lúc đó họ mới tập trung toàn bộ sự trông đợi, sự trông cậy, sự ngưỡng vọng của mình về Đức Chúa Trời cao quý nhất. Bởi vì nếu mà chúng ta còn có một cái cơ hội, chúng ta còn có một con người nào đó để dựa dẫm, thì đôi khi cái sự trông cậy, sự tin cậy của chúng ta không hoàn toàn đặt ở nơi Chúa. Chúa Giê-xu đến để giải cứu những người tin Ngài, trước hết là người Do Thái. Thành thử thiên sứ mới nói người sẽ sanh một con trai, người khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Dân mình trong trường hợp này là người Do Thái trước hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau đó Ma-thi-ơ cũng cho chúng ta biết rằng tin lành này được giảng ra khắp đất. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28, Chúa Giê-xu nói rằng hãy môn đồ hóa muôn dân. Như vậy lời hứa về sự cứu chuộc không chỉ dành cho người Do Thái mà nó còn dành cho tất cả những người không có quốc tịch Do Thái. Và nhờ đó mà những người dân ngoại như chúng ta, quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Mỹ, quốc tịch bất kỳ nước nào, chúng ta cũng có cơ hội được dự phần, được tiếp nhận sự cứu rỗi đó đến từ Chúa Giê-xu. Tội lỗi là vấn đề quan trọng mà con người chúng ta phải giải quyết. Không phải chính trị, không phải bất kỳ điều gì khác, mà tội lỗi. Kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội thì chúng ta biết rằng tội lỗi đã xâm lấn vào mọi ngóc ngách của cuộc sống con người, gây ra không biết bao nhiêu tác động xấu. Tất cả những gì xấu xa, tất cả những gì chúng ta thấy sự đau đớn, chúng ta thấy, nhìn thấy đang diễn ra trong thế giới này, đó là kết quả của tội lỗi. Con người vì có tội lỗi phải ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng khi Chúa Giêsu đến thì Ngài đem theo hy vọng cho những người tin nhận Ngài được sự tha thứ tội lỗi của mình. Những người tin nhận Chúa sẽ được tha thứ khỏi hình phạt của tội lỗi, được giải cứu khỏi cái hấp lực của tội lỗi của mình, và cuối cùng sẽ được giải cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Giăng đoạn 3 câu 36 chúng ta biết rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Như vậy chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến với trọng tâm chức vụ công tác của Ngài để giải cứu con người ra khỏi tội lỗi. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử đặc biệt đối với những người trong đời Chúa Giêsu, trong đợi sự ra đời của Đấng Cứu Thế, vì nó làm ứng nghiệm lời tiên tri. Trong câu 22 và câu 23, Matthew tiếp tục ông viết thế này: mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Joseph được thiên sứ giải tỏ một cách tận tường, và đặc biệt ở đây là sự ứng nghiệm lời Chúa trong Esai đoạn 7 câu 14. Và khi mà Joseph nghe đến đây, nghe thấy Chúa Giêsu là người sẽ ứng nghiệm lời tiên tri, đây là đấng Messiah mà bao năm người Do Thái chờ đợi, thì tất cả những thắc mắc và tất cả những nghi ngờ và cái bào thai trong bụng của Mary được giải tỏa. Những cái bối rối, những cái bất an trong con người của Joseph bây giờ được Chúa ban cho bình an. Và tôi tin rằng đó có lẽ là lần học kinh thánh đặc biệt nhất trong cuộc đời của Joseph. Ông được học trong mơ với lại thiên sứ. Mình thấy không? Một người thầy rất là đặc biệt, một người thầy giáo rất là đặc biệt đến từ thiên đàng để dạy cho Joseph trong giấc mơ. Ngày nay có thể cũng nhiều người muốn học kinh thánh kiểu này để mình có thể hiểu kinh thánh nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đã có lời Chúa, lời Chúa đã được mặc khải một cách trọn vẹn rồi. Do đó, để mà quý vị có thể hiểu được lời Chúa tốt, không có cách nào hơn là chúng ta phải dành thời gian để đọc, học và nghiên cứu lời Chúa. Học trong các thì giờ, học trường Chúa Nhật, học trong các lớp học kinh thánh, trong hội đồng, những cái cơ hội chúng ta học lời Chúa. Đây là lúc mà chúng ta để dành thời gian lắng nghe tiếng của Chúa. Ngày nay có một số người rất là sai lầm trong cái chỗ này. Họ nói bây giờ tôi ngồi xuống và tôi yên nghỉ, một trong những quyển sách là Jesus Calling, cái người tác giả của quyển sách đó rất là nguy hiểm kia. Cô nói rằng một buổi sáng thức dậy bắt đầu tôi để quyển sổ đó, ngồi yên lặng để coi thì Chúa phán với tôi điều gì, tôi sẽ viết xuống điều đó. Và những gì cô viết ra đó nó trở thành cái tài liệu tĩnh nguyện mỗi ngày. Và có rất nhiều người đang sử dụng những cái tài liệu đó như vậy. Cái điều nguy hiểm ở cái chỗ đó, đó là họ nghĩ rằng kinh thánh, sự mặc khải của Chúa chưa đầy đủ, thành thực phải có cái sự mặc khải thêm vào trong lời Chúa. Và thành thử họ cứ ngồi đó chờ mỗi buổi sáng để coi thì Chúa nói với con, sáng nay Chúa muốn nói với con điều gì đây, để con viết xuống. Và chúng ta phải cẩn thận, Chúa không có dạy chúng ta nghe lời Chúa bằng cách đó. Chúng ta nghe lời của Chúa bằng cách đọc lời của Ngài. Và nếu quý vị muốn Chúa phán với mình, quý vị đọc lời của Chúa. Nếu quý vị muốn Chúa phán với mình lớn tiếng, quý vị đọc to tiếng lên. Bởi vì kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời, từng lời được viết ra là lời của Đức Chúa Trời. Thành thử từng ai mong đợi là mình sẽ có thiên sứ hiện đến với mình trong giấc mơ để mà dạy mình kinh thánh. Chúng ta dành thời gian để học lời của Chúa với những người mà Chúa dùng để hướng dẫn mình. Nguyện Chúa chúng ta biết ưu tiên thì giờ dành cho Chúa và dành cho lời của Ngài. Đây là lúc mà chúng ta có rất nhiều bận rộn trong đời sống, nhưng mà nguyện Chúa nhắc nhở chúng ta, mọi người chúng ta chẳng những cần phải thái độ đúng đắn, nhưng mà chúng ta cần phải cái nhận thức đúng đắn ở trong đời sống của mình theo Chúa. Phải nhận thức đúng đắn nó chỉ đến khi chúng ta có một cái nhìn, một sự hiểu biết lời Chúa đầy trọn. Và cuối cùng chúng ta đến phần thứ ba, một người công nghĩa hay một người công chính chẳng những có thái độ đúng đắn, có nhận thức đúng đắn, nhưng mà cũng phải hành động đúng đắn. Câu 24 và 25: khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Khi Joseph thức dậy thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn. Chúng ta thấy rằng Joseph đã có quyết định và hành động đúng đắn khi làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Trước đó thì ông đang do dự và ông đang dự định đi trong ý riêng của mình. Nhưng khi ý Chúa được bày tỏ thì ông bày tỏ lòng thuần phục và sẵn lòng vâng theo. Từ một chỗ ông đang suy nghĩ đi theo ý của mình thì bây giờ ông sẵn sàng thuần phục và đi theo ý của Chúa. Chúng ta thấy rằng không hề có cái dấu hiệu nào cho thấy có một cái sự chần chờ trong hành động của Joseph. Thành thử tôi nghĩ rằng cái bản Việt Nam của, bản cái Thánh Tiếng Việt của chúng ta dịch là Joseph thức dậy, ông làm y, có nghĩa là làm theo, gọi là y chóc làm theo sát những gì mà thiên sứ muốn ông làm. Mà như tôi đã nói, không có dấu hiệu trong sự chần chờ, thì tôi nghĩ ông chẳng những ông làm y mà ông cũng làm ngay y nữa. Quý vị thấy trong Kinh Thánh đó, thường thường dùng một chữ làm ngay đó là ngay lập tức, và ông làm theo những gì mình được hướng dẫn. Điều này càng minh chứng cho thấy Joseph là người có nghĩa. Như tôi đã nói, giải thích chữ có nghĩa là một người kính sợ Chúa, sống bởi đức tin nơi Chúa và thuần phục làm theo lời của Chúa. Người có đức tin nơi Chúa thể hiện bằng sự vâng lời Chúa. Ông làm y và ông làm ngay nữa, làm ngay theo lời của Chúa. Có một số người làm ngay, có nghĩa là làm liền, nhưng mà không có làm y. Giống như Jonah vậy, Chúa biểu ông đi. Đi đâu quý vị? Nineveh. Ông cũng đi, ông đi Tarsi. Thấy không? Ông làm ngay đó, làm liền đó, nhưng mà ông không làm y. Có những con người làm y, làm theo lời Chúa đó, nhưng mà không làm ngay, không có làm liền, chần chờ, thoái thác, giống như Môi-se vậy. Thì Chúa đến với ông, Chúa nói ông, thì ông 5-7 lần từ chối Chúa. Không phải 5-7 lần mà mấy lần mà. Dạ, ông thoái thác. Nhưng mà chúng ta học ở Joseph, một con người làm theo lời của Chúa, làm sát, làm y và làm liền. Đó là một sự nhắc nhở cho mọi người chúng ta. Ông đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giê-xu. Có hai quan sát mà chúng ta có thể thấy ở tại câu này. Thứ nhất là cái cụm từ cho đến khi. Joseph đem bà Mary trở về không hề ăn ở. Nó đến là cái bản dịch sát hơn là không hề biết vợ của mình, hay là không có mối liên hệ vợ chồng cho đến khi người sanh một con trai. Như vậy có nghĩa là không có mối liên hệ vợ chồng giữa Joseph và Mary trong thời gian có thai Chúa Giêsu. Và cái cách hiểu tự nhiên nhất về cái cụm từ cho đến khi này á, là hai người sẽ có liên hệ vợ chồng bình thường sau khi Chúa Giêsu được sinh ra. Vì thế không? Khi mà nói rằng không hề ăn ở cho đến khi, thì sau cái cho đến khi đó thì ăn ở bình thường. Như vậy điều này bác bỏ cái tính lý hay cái niềm tin cho rằng Mary đồng trinh trọn đời. Nhiều người nói rằng Mary có nghĩa là bà ở như vậy không chồng cho đến chết luôn. Nhưng mà không phải như vậy. Từ Kinh Thánh, cái chữ mà Kinh Thánh dùng cho chúng ta thấy rằng không có cái chỗ nào để cho thấy bà Mary bà đồng trinh trọn đời cả. Và hơn nữa trong Kinh Thánh nhiều lần chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu được nhắc đến thì Ngài được nhắc đến với gia đình, với anh em, với chị em của Ngài. Tôi đọc cho quý vị một câu ở trong cũng trong Ma-thi-a đoạn 13 câu 54 đến câu 56. Khi mà Chúa Giêsu về quê hương của Ngài dạy dỗ đó, thì Kinh Thánh nói thế này: Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thờ mộc chăng? Đây là kéo Joseph ra phải không? Mẹ người có phải là Mary? Kéo cái tên người mẹ ra phải không? Và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Quý vị thấy như vậy có bốn cái tên của người anh em, và khi nói chị em thì ít nhất có hai người nữa. Như vậy Chúa Giêsu có ít nhất là sáu người anh chị em cùng mẹ khác cha được nói đến. Và trong đoạn 12 câu 46 của Matthew cũng nhắc nhở rằng Chúa Giêsu có những anh em chị em của Ngài. Và trong Mark đoạn 6 câu 3 cũng nói đến điều tương tự như vậy. Như vậy bà Mary sau khi mà sinh Chúa Giêsu thì bà sinh sống với ông Joseph bình thường, và họ có những người con ở trong gia đình của mình. Quay lại một chút, tôi mở rộng một chút cái chỗ này. bốn trong bốn người anh em trai của Chúa Giêsu đó, Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê đó, quý vị có biết rằng hai người đó, có hai người trong số đó trở thành những người viết Kinh Thánh không? Sách Gia-cơ mà chúng ta học được viết bởi em của Chúa Giêsu, và rồi sách Giu-đê mà chúng ta có trong Kinh Thánh cũng được viết bởi người em cùng mẹ khác cha của Chúa Giêsu. Gia-cơ, những người anh em của Chúa Giêsu lúc đầu không tin vào Chúa Giêsu, nhưng mà sau đó bởi đời sống, bởi sự chết, bởi sự sống lại của Chúa Giêsu, họ đầu phục Chúa Giêsu. Và Gia-cơ trở thành một trong những lãnh đạo của Hội Thánh Chúa trong thời kỳ đầu tiên. Như vậy, Mary được Giô-sép đem trở về nhà và ở với, nhưng mà không ở với cho đến khi sinh ra một con trai. Nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải nghiên cứu lời Chúa, để lời Chúa hướng dẫn mình. Đôi khi chúng ta vì muốn tôn sùng một con người, muốn để một con người lên, và đôi khi chúng ta đi ngược lại với lời Chúa, điều đó rất là nguy hiểm. Do đó chúng ta cần phải để lời Chúa hướng dẫn và dạy dỗ trong mọi khía cạnh. Cái chữ đầu tiên là chữ cho đến khi. Thứ hai, chúng ta nói về Giô-sép. Giô-sép đem vợ về và rồi ông đặt tên là Giê-xu. Ông đem bà Mary trở về, đó là một hành động xác nhận, như tôi đã nói hồi nãy, cái hứa hôn là trong thời gian khoảng một năm, rồi sau đó thì chàng lại sẽ đến và đem trở về nhà, thì đó là giai đoạn thành hôn. Như vậy Giô-sép chính thức kết hôn, chính thức công nhận mối hôn nhân của ông với lại bà Mary. Và rồi khi mà Chúa Giê-xu được sinh ra thì ông là người đặt tên cho Chúa Giê-xu. Như tôi đã nói, đó là một cái hành động chính thức bày tỏ sự thừa nhận của Giô-sép cho biết rằng đây là đứa con thuộc về mình. Về phương diện pháp lý, Chúa Giê-xu tuy không phải là con ruột của Giô-sép, nhưng mà quý vị đấy chỗ này, thời điểm thụ thai của Chúa Giê-xu nằm trong cái giai đoạn hứa hôn. Trong câu, tôi đọc lại quý vị, câu 18 đó. Sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Giô-sép. Như vậy hứa gả đầu tiên, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai. Như vậy thời điểm thụ thai của Chúa Giê-xu nằm ở trong giai đoạn hứa hôn. Điều này rất là quan trọng. It is in the wedlock. Quý vị hiểu chữ wedlock ở trong tiếng Anh phải không? Chúa Giê-xu không phải là đứa con ngoài giá thú. Chúa Giê-xu theo phương diện pháp lý, ngài là đứa con nằm trong hôn thú, nằm trong giá thú giữa Giô-sép và Mary. Và mặc dù Giô-sép không phải là người cha thể xác trực tiếp, nhưng mà về phương diện pháp lý, ông vẫn là người cha, được kể là người cha của Chúa Giê-xu. Và từ đó Chúa Giê-xu kế thừa cái dòng dõi của vua David. Tôi nói thêm một chút rất là ngắn. Gia phả của Giô-sép cho biết Giô-sép ra từ vua David và đi theo chiều hướng của vua Sa-lô-môn. Đó là dòng dõi của người được kế vị. Một cái gia phả thứ hai của Mary được nói đến trong Luca đoạn 3. Đó là cho chúng ta thấy là Mary và gia đình của bà đi ra từ Na-thang là con trai của David. Mặc dù Mary và Giô-sép đều ra từ dòng dõi của vua David, thế nhưng mà cái dòng dõi mà được kế vị á là phải ra từ Sa-lô-môn chứ không phải Na-thang. Nếu có thời gian tôi sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà trong ý định và trong chương trình của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời lấy Giô-sép ra từ dòng dõi David, Sa-lô-môn, dòng dõi người được kế vị. Và Chúa Giê-xu theo phương diện pháp lý kế thừa cái quyền thừa kế ngai vàng, cái vừa người kế vị từ Giô-sép chứ không phải từ bà Mary. Mặc dù cả hai đều ra từ dòng dõi vua David, nhưng mà cái quyền mà sau này để Chúa Giê-xu trở thành một vị vua của dân Do Thái đến từ cái vị trí của Giô-sép. Do đó như tôi đã nói, vai trò của Giô-sép rất quan trọng. Thành thử đoạn 1 câu 16, quý vị nếu để ý thấy khi mà Matthew giải thích người này sinh người kia đó, ví dụ Eliud sinh Elisa thì người nam sinh ra đứa con của mình, nhưng mà đến chỗ Giô-sép và Mary thì Matthew viết một cách khác hơn. Gia-cốp là cha của Giô-sép, sanh Giô-sép là chồng Mary, và Mary là người sanh Đức Chúa Giê-xu. Như vậy Giô-sép không phải là người cha phần xác, nhưng mà Giô-sép là người có cái ảnh hưởng pháp lý trên đời sống của Chúa Giê-xu, để rồi Chúa Giê-xu thuộc vào gia phả dòng dõi của vua David. Giô-sép có hành động đúng đắn khi ông làm theo lời của Đức Chúa Trời, và nhờ đó khi ông đáp ứng vâng phục với lời của ngài thì ông được đặc ân lớn lao là dự phần vào chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết nhiều thêm về đời sống của Joseph, nhưng mà chúng ta qua những câu của Thánh ngắn này, chúng ta thấy rằng ông là một người có thái độ đúng đắn, có nhận thức đúng đắn và có hành động đúng đắn trong đời sống của mình. Sau đó chúng ta biết rằng đời sống của Joseph không được viết nhiều trong Kinh Thánh. Những việc khác chúng ta biết thêm về đời sống của ông đó là ông đem dâng con trẻ Giê-xu lên đền thờ, được ký thuật trong Luca đoạn 2. Sau đó thì ông cũng đem con trẻ và mẹ ngài sang Ai Cập để lánh vua Herod và rồi trở về trong Ma-thi-ơ đoạn 2. Ông dẫn gia đình mình lên Jerusalem để dự lễ vượt qua khi Chúa Giê-xu được 12 tuổi, cũng được ký thuật trong Luca đoạn 2. Và rồi sau đó Kinh Thánh không ghi thêm gì về Joseph nữa. Chúng ta không biết Joseph chết như thế nào. Chúng ta cũng không biết ông qua đời lúc nào. Nhưng mà rất có thể là ông đã qua đời trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Bởi vì ngay thời điểm mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập tự giá, thì Ngài nói với môn đồ mình yêu, rất có thể là Giăng, tức là Giăng đó, là hãy chăm sóc cho mẹ Ngài là Mary. Tại lúc đó Joseph đã về với Chúa, ông không còn ở trên đất nữa. Và cuộc đời của ông tuy không xuất hiện nhiều trong Kinh Thánh, nhưng đời sống của Joseph đã phản ánh ông là một người có nghĩa, một người công chính, một người tin cậy Chúa và một người thuận phục Chúa. Như vậy chúng ta học với nhau ba biểu hiện của một người công chính, một người có nghĩa, là một người có thái độ đúng đắn, có nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn. Trong mùa Giáng sinh này, trong những ngày mà chúng ta được nhắc nhở lại về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu, thái độ của chúng ta là gì? Chúng ta đến với lễ Giáng sinh, chúng ta đến với cơ hội này với cái tâm thế như thế nào, với cái suy nghĩ gì, thái độ của chúng ta ra sao? Hay là chúng ta suy nghĩ cũng bình thường như các năm, có thể nó cũng sẽ chẳng khác gì các năm, đặc biệt hơn một chút bây giờ phải giới nghiêm, không phải ra ngoài, không được ra ngoài nhiều hơn. Nhưng mà cái thái độ của người theo Chúa sẽ phải khác hơn một chút. Đây là cơ hội để chúng ta nhận biết và được nhắc nhở rằng Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Con trai ấy sẽ cứu dân mình, chẳng những dân mình mà cứu nhân loại ra khỏi tội. Nhận thức của chúng ta về Chúa như thế nào? Chúng ta có sự hiểu biết về Chúa càng thêm hơn hay không? Mối liên hệ của chúng ta với lời của Chúa như thế nào? Colosse đoạn 3 câu 16, sứ đồ Phaolô nói này: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Nguyện lời của Chúa dẫy đầy trong đời sống của quý vị và tôi, để rồi chúng ta được hướng dẫn, được chỉ dạy đi trong cái con đường, trong sự dạy dỗ hướng dẫn của lời của Chúa. Corinto nhất đoạn 10 câu 31 cũng nhắc nhở chúng ta về hành động trong đời sống của chúng ta khi theo Chúa. Anh em học ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta chỉ làm tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chẳng những trong mùa Giáng sinh này, nhưng mà trong suốt những ngày còn lại trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ làm gì cho Chúa? Người công nghĩa, người chính nghĩa ở trong Chúa không phải là một người làm theo luật pháp, không phải là người làm, nhưng trước hết đó là một người có mối liên hệ với Chúa Trời, một người tin cậy Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa, bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa và rồi thuận phục. Nếu quý vị nào đang nghe lời của Chúa, có thể trực tiếp hoặc trực tuyến, mà quý vị chưa tiếp nhận Chúa cho đời sống của mình, quý vị chưa thực sự có mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời, quý vị vẫn đang ở dưới cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Ngài đoán phạt tội lỗi, tôi mời gọi quý vị đến với Chúa trong thời gian này, để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa. Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian, như tôi đã nói, để cứu vớt kẻ có tội. Người khỏe mạnh, người công bình thì không cần thầy thuốc, nhưng mà chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa, chúng ta cần Chúa để cứu chúng ta, để tha tội cho chúng ta, làm sạch những gian ác trong đời sống của chúng ta. Quý vị nhận thấy mình là một tội nhân trước mặt Chúa, hãy ăn năn tội lỗi của mình. Ăn năn có nghĩa là chúng ta đang đi theo con đường tội lỗi, chúng ta từ bỏ nó, quay 180 độ. Không phải quay 360 độ. 360 độ là chúng ta quay lại cái đường để đi cũ rồi. Quay 180 độ, từ bỏ, có nghĩa là U-turn, từ bỏ con đường xấu chúng ta đang đi để rồi hướng về con đường thiện, về con đường chính nghĩa, hướng về Chúa. Chúng ta đau buồn về những việc sai lầm chúng ta làm, và rồi chúng ta cam kết đời sống của mình làm theo lời của Chúa. Đó là ý nghĩa của sự ăn năn. Rồi chúng ta ăn năn tiếp nhận Chúa cho đời sống của mình. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho đời sống, cho tội lỗi của con, và mời Chúa làm chủ đời sống của con. Nguyện đời sống của con được Chúa hướng dẫn trong những ngày tháng sắp tới. Quý vị đến với Chúa một cách với tấm lòng, với sự chân thành của mình, tin chắc rằng Chúa lắng nghe và Chúa đáp lời, và Chúa ngài cứu những ai kêu cầu danh của ngài. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Mọi người chúng ta cùng đến với Chúa suy nghĩ về những điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Thế những điều nào trong đời sống của chúng ta cần lời của Chúa chỉ ra giúp đỡ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta làm theo đẹp lòng Ngài. Có những tư tưởng, có những lời nói, có những hành động nào không đẹp lòng của Chúa, không thể hiện sự công chính của Chúa, chúng ta cùng đến với Chúa, thưa với Chúa trong thời gian này, để rồi chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Kính lạy Chúa, lạy Chúa Trời của chúng con, là Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian này, Ngài cũng là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian này, yêu thương thế nhân, những con người đang đắm chìm trong tội lỗi. Vì sự công chính của Ngài, Chúa sẽ phải đoán phạt con người chúng con. Nhưng vì lòng yêu thương vô hạn lớn lao của Ngài, Chúa cho chúng con có cơ hội được thấy ân sủng của Chúa. Chúng con chỉ đáng phải chịu sự thành nộ, sự sửa phạt của Ngài. Nhưng Chúa cho chúng con có cơ hội tiếp nhận ơn lớn lao của Chúa, trở thành con cái của Ngài, được kể vào trong gia đình của Chúa, làm chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm. Cảm ơn Chúa vì trong Ngài chúng con từ những tội nhân được kể là những con người có nghĩa, những con người công chính, không phải vì cớ việc làm của chúng con, không phải vì cớ đời sống của chúng con, không phải vì chúng con hơn người khác, nhưng chỉ vì chúng con có mối liên hệ với Chúa, chỉ vì chúng con tin cậy và chúng con thuận phục nơi Ngài. Là Chúa sẽ giúp mỗi người chúng con bày tỏ đời sống của mình trong mùa Giáng sinh này cho những người xung quanh, để người khác nhìn vào thấy đời sống của chúng con, một đời sống tin cậy Chúa, thuận phục Chúa, một đời sống có nghĩa, là một đời sống có thái độ đúng đắn theo lời của Chúa, một đời sống có nhận thức đúng đắn theo lời của Chúa, một đời sống có hành động đúng đắn theo lời của Chúa. Ước mong qua đời sống của chúng con, qua hội thánh của Chúa, nhiều người được biết đến Ngài, nhiều người quay trở lại với Ngài trong những ngày tháng sắp tới. Chúng con biết ơn Ngài. Xin Chúa, chúng con cầu nguyện Chúa Ngài tiếp tục ở cùng hội thánh của Chúa trong những ngày tháng sắp tới. Chúa yên ủi những ai đang mệt mỏi ngã lòng, nâng đỡ những ai đang đau yếu. Chúa ban phước cho thầy chúng con, Chúa cấp đầy đủ sự cần dùng cho quý tôi con của Chúa. Và chúng con ước mong trong những ngày tháng sắp tới, hội thánh Chúa sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau, cùng thờ phượng Chúa với nhau như trước đây. Chúng con tạ ơn Ngài thật là nhiều. Chúng con giao phó chính đời sống của chúng con, hội thánh của Chúa, gia đình của chúng con và những ngày tháng còn lại trong đời sống của chúng con trong tay Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.